Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Phương Nga và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 3 2016. Trung Quốc lại bác bỏ cáo buộc quân sự hóa Biển Đông và cảnh cáo Mỹ. Hàn Quốc ban hành các biện pháp mới trừng phạt Bắc Triều Tiên. Bí mật vẫn bao trùm 2 năm sau khi chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích. Liên hiệp châu Âu gia hạn thêm 10 ngày để đi đến thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di dân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện tổng thống tương lai của Miến Điện sẽ là người thân cận với bà Aung San Suu Kyi. Kính thưa quý vị, Trung Quốc khẳng định không quân sự hóa Biển Đông bằng những nước khác, đồng thời cảnh cáo Mỹ sẽ trả giá đắt như đã từng bị trong chiến tranh Việt Nam và Triều Tiên. Trên đây là tuyên bố của các quan chức Trung Quốc ngày hôm nay, đặc biệt là tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc họp báo bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ngày hôm nay, được Tân Hoa Xã trích dẫn. Ông Vương Nghị tuyên bố rằng đòi hỏi của một quốc gia khác về tự do hàng hải ở Biển Đông không cho họ quyền muốn làm gì thì làm ở vùng này. Rõ ràng là Ngoại trưởng Trung Quốc ám chỉ đến Hoa Kỳ sau khi Washington gửi nhiều chiến hạm và gần đây nhất là gửi hàng không mẫu hạm USS John Stennis đến vùng Biển Đông. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh có chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông và sẽ không cho phép những nước khác xâm phạm các quyền của họ trên vùng biển này. Ông Vương Nghị còn bác bỏ lời cáo buộc cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông khi xây dựng các cơ sở trên những đảo nhân tạo. Ông khẳng định những công trình đó hoàn toàn mang tính phòng thủ. Theo lời Ngoại trưởng Trung Quốc, chính những nước khác mới quân sự hóa Biển Đông. Vào tháng trước, Việt Nam đã phản đối Trung Quốc sau khi có thông tin về việc nước này triển khai các tên lửa địa đối không trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Nhưng theo quan điểm của Bắc Kinh, việc quân sự hóa vùng này có thể bao gồm việc Hoa Kỳ cấp tàu chiến cho Philippines để tăng cường khả năng của lực lượng hải quân nước này, và bao gồm việc Manila vừa ký hiệp định tương tự với Tokyo. Cũng trong ngày hôm nay, tờ The Straits Times của Singapore trích dẫn lời của đại sứ Trung Quốc tại Washington tuyên bố rằng Mỹ có thể sẽ phải trả một giá rất đắt như đã từng bị trong chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Triều Tiên nếu ở vùng Biển Đông Hoa Kỳ lại phạm những sai lầm như trước đây. Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, như đã báo trước, hôm nay Hàn Quốc thông báo một loạt biện pháp mới đơn phương trừng phạt Bắc Triều Tiên và kêu gọi công dân của Hàn Quốc tẩy chay các nhà hàng, cơ sở kinh tài của Bắc Triều Tiên trên thế giới nhằm chặn bớt nguồn ngoại tệ của chế độ Bình Nhưỡng.
Biện pháp trừng phạt mới nhằm trả đũa các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng trong 2 tháng qua. Theo truyền thông Hàn Quốc, danh sách trừng phạt bao gồm 30 tổ chức và 40 nhân vật Bắc Triều Tiên. Trong số này có giám đốc tình báo Bắc Triều Tiên Kim Jong-chun. Công dân Hàn Quốc cấm giao dịch với các tổ chức cá nhân này cũng như được kêu gọi tẩy chay khoảng 130 nhà hàng của Bắc Triều Tiên hoạt động tại 12 nước. Theo chính phủ Hàn Quốc, các cơ sở thương mại và nhà hàng của Bình Nhưỡng là một trong những kênh kinh tài mỗi năm đem về cho chế độ miền Bắc khoảng 10 triệu đô la cần phải bóp nghẹt. Mặt khác, với mục đích gây khó khăn cho ngành thương mại của Bình Nhưỡng, Seoul cấm toàn bộ hải thuyền ngoại quốc đã cập bến Bắc Triều Tiên, thì trong vòng 6 tháng sau đó không được phép ghé Hàn Quốc. Biện pháp này làm cho dự án hợp tác ba bên Hàn Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên xuất khẩu than đá của Nga từ Kha-san qua trung gian bến cảng Najin của Bắc Triều Tiên bán cho Hàn Quốc bị ngưng lại. Theo nhận định của AFP, các biện pháp trừng phạt của Seoul tuy không tác hại nghiêm trọng cho kinh tế Bắc Triều Tiên so với nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc, nhưng chắc chắn sẽ làm cho Bình Nhưỡng tức giận. Còn cơ quan tình báo của Hàn Quốc ngày hôm nay đã tố cáo Bình Nhưỡng sử dụng tin tặc đánh cắp số điện thoại và dữ liệu của hàng chục nhân vật quan trọng trong chính phủ trong thời gian từ tháng 2 đến đầu tháng 3. Gián điệp mạng của Bắc Triều Tiên cũng tìm cách đánh lừa nhân viên của 2 nhà ga xe lửa ở địa phương để đánh cắp mật mã trong ý đồ chuẩn bị tấn công phá hoại hệ thống kiểm soát giao thông đường sắt tại Hàn Quốc.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, 2 người tị nạn Iran được tiếp nhận ở Campuchia vào năm ngoái trong khuôn khổ một hiệp định gây tranh cãi với Úc là quyết định trở về Iran. Thông tin này vừa được các quan chức đặc trách di trú của Úc và Campuchia loan báo hôm nay. Năm ngoái, một nhóm người tị nạn bị Úc giữ lại trên đảo Nauru đã chấp nhận được tái định cư ở Campuchia. Lúc đó, tổ chức Human Rights Watch đã chỉ trích việc gửi những người tị nạn này đến một quốc gia thiếu tôn trọng nhân quyền. Nhưng sau chưa tới một năm, đa số người tị nạn này đã đòi hồi hương. Hiện giờ chỉ còn 2 người còn lại ở Campuchia, một người Iran và một người thiểu số Hồi giáo Rohingya sắp tập bị truy bức ở Miến Điện. để Campuchia đồng ý tiếp nhận người tị nạn từ Nauru, Úc đã cấp viện trợ hàng triệu đô la cho Phnom Penh. Tổ chức di trú quốc tế đặc trách việc tái định cư người tị nạn ở Campuchia hôm nay cho biết họ sẽ tiếp tục lo cho hai người tị nạn còn lại và hiện chương trình này chưa bị hủy bỏ. Một quan chức Bộ Di trú Campuchia cũng khẳng định chưa có bàn với Úc về chương trình tái định cư người tị nạn sẽ được tiếp tục thi hành như thế nào. Còn tại Lào hôm qua, lần thứ hai trong vòng một tháng, Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo công dân nước họ trước sự gia tăng của các cuộc tấn công vũ trang trên tuyến quốc lộ 13, nối thủ đô Viên Chăn với khu di tích lịch sử Luang Prabang, nơi có rất đông du khách qua lại.
Trong một thông báo của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra báo động đối với du khách Mỹ và người Mỹ đang sinh sống tại Lào về một loạt vụ tấn công bằng súng mới đây dọc tuyến đường quốc lộ 13. Đại sứ quán Mỹ tại Viên Chăn đã cấm các cán bộ của sứ quán đi trên tuyến đường này. Theo Washington, tính từ tháng 1 năm 2016 đến tới nay, đã có một người chết và 9 người khác bị thương trong các cuộc tấn công bất ngờ như thế này, cũng như những vụ tấn công xảy ra hồi tháng 11 và tháng 12 năm 2015, chính phủ Lào vẫn không đưa ra được thông tin cụ thể nào về động cơ của những kẻ tấn công này. Trước đó, hôm 11 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã khuyến cáo công dân của họ tránh đi qua tỉnh Saisonbun nằm ở miền trung của nước Lào sau cái chết của một người Trung Quốc trong các vụ tấn công bằng vũ khí. Từ đầu những năm 2000, vùng này vốn có tiếng là bất ổn với nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội Lào và phiến quân người Hơ Mông, một tộc người thiểu số sống ở vùng núi và chống chế độ Cộng sản Lào. Washington quan tâm nhiều đến Lào bởi năm nay quốc gia này giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN. Vào tháng 9 năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Viên Chăn để dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm mở rộng của ASEAN. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm tại xứ thuộc địa cũ của Pháp này.
Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm nay Trung Quốc phản đối những hạn chế của Hoa Kỳ đối với tập đoàn thiết bị truyền thông ZTE, bị xem là đã vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Hôm qua, chính tập đoàn ZTE đã thông báo đang bị Hoa Kỳ dọa trả đũa thương mại. Thông tin này sau đó đã được Bộ Thương mại Mỹ xác nhận. Bộ này cho biết là tập đoàn truyền thông của Trung Quốc kể từ hôm nay nằm trong danh sách đen các công ty bị xem là có hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia và đến lợi ích của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Hôm nay đúng 2 năm kể từ ngày chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất trên đường Kuala Lumpur, Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn vào đêm 8 tháng 3, 2014. Bản phúc trình do chính quyền Malaysia công bố hôm nay chỉ kết luận ngắn ngủi, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy xác máy bay. 2 năm sau, bí mật vẫn bao trùm, nhưng bên cạnh bí mật đó còn có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp liên quan đến một số hành khách và hàng hóa trên chuyến bay này. Thông tin viên Florence de Sangy từ Hồng Kông cho biết thêm một số chi tiết.
Có nhiều chuyện lạ lùng trên chuyến bay MH370. 2 năm sau, danh sách hành khách vẫn chưa được cập nhật hóa một cách đầy đủ và đáng tin cậy. Trên trang web chính thức vẫn còn ghi tên một hành khách người Ý và một người Áo. Thế mà hai du khách này không hề lên máy bay. Vậy thì có những ai đi trên chuyến bay lâm nạn? Câu hỏi thứ hai cũng rất quan trọng là chuyến bay chở gì trong khối hàng hóa. Đọc kỹ các tài liệu liên quan đến các kiện hàng thì ta thấy hàng hóa chở trên chuyến bay cũng có lắm vấn đề, kể cả 4 tấn rưỡi măng cụt. Vấn đề bí ẩn là tháng 3 không phải là mùa của loại quả thơm ngon này. Và Malaysia không xuất khẩu măng cụt sang Trung Quốc, có hàng chục lý do để nghi ngờ kiện hàng 4 tấn rưỡi này không hoàn toàn là măng cụt. Có phải là ngà voi buôn lậu từ châu Phi, hay vẫy con tê tê, hay một thứ gì khác? Điều chắc chắn là từ danh sách hành khách cho đến hàng hóa trên chuyến bay mất tích đều không rõ ràng.
Mais il y a des problèmes avec et la cargaison et la liste des passagers.
Vừa rồi là tường trình của thông tin viên Florence de Sangy từ Hồng Kông. Vào năm 2014, một máy bay khác của Malaysia mang số hiệu MH17 đã bị nổ tung trên không phận Ukraine ngày 14 tháng 7. Trong số 298 nạn nhân, có 2/3 là du khách Hà Lan. Hôm qua, trước 200 thân nhân của các nạn nhân, điều học viên điều tra hình sự của Hà Lan cho biết Hoa Kỳ đã chuyển giao hết thông tin cho Hà Lan và ông đang chờ có đủ dữ kiện để thông báo máy bay bị bắn từ địa điểm nào ở mặt đất và loại tên lửa phòng không nào đã được sử dụng. Gia đình nạn nhân thì lo ngại là điều tra dậm chân tại chỗ vì có tin Hoa Kỳ vì lý do nào đó đã không chia sẻ thông tin cho các nhà điều tra. Chuyển sang khu vực châu Âu, tại cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của 28 nước trong Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, châu Âu đã gia hạn thêm 10 ngày để đi đến một thỏa thuận mới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chặn làn sóng di dân ồ ạt tới châu Âu bằng việc gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ toàn bộ số dân di cư đã vượt biển, trong đó bao gồm cả một số dân tị nạn Syria. Thỏa thuận này sẽ tác động như thế nào đối với Hy Lạp? Từ Athens, thông tin viên Charlotte Stevena gửi về bài tường trình.
Các đề xuất của Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn có liên quan trực tiếp đến Hy Lạp. Nếu thỏa thuận được ký kết, ngay cả dân tị nạn người Syria chiếm đến một nửa số người tị nạn đặt chân đến lãnh thổ Hy Lạp kể từ đầu năm đến nay cũng có thể bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía Hy Lạp, đó mới chính là phần được quan tâm hơn cả. Đổi lại, Liên hiệp châu Âu sẽ phải nhận về cùng số dân tị nạn một cách hợp pháp và trực tiếp đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hy Lạp yêu cầu Liên hiệp châu Âu áp dụng lâu dài cơ chế này. Những lời bình luận của Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp trên mạng xã hội Twitter rất tích cực. Theo chính phủ Hy Lạp, nếu tăng cường tái định cư người tị nạn ở Hy Lạp sang các nước khác ở châu Âu và nếu có các hỗ trợ nhân đạo để đón tiếp họ, thì điều đó sẽ giúp giải quyết khủng hoảng người tị nạn mà vẫn tôn trọng được quyền và nhân phẩm của họ. Trích lời dẫn, đối với Thủ tướng Hy Lạp, những đề xuất này đi ngược lại với mong muốn chấm dứt làn sóng di cư và bắt họ phải ở lại Hy Lạp. Đây cũng là lời châm chọc nhắm vào các nước trong nhóm Visegrad, gồm Hungary, Slovenia, Cộng hòa Séc và Ba Lan, các nước chủ trương như vậy.
Charlotte Stevenard, Athens, RFI.
Về tình hình tại Syria, chính quyền Damas vừa cho biết sẽ tham dự đàm phán với đối lập vào ngày 14 tháng 3 tới tại Geneva, theo lời mời của Liên Hiệp Quốc. Về phần phe đối lập Syria do Ả Rập Xê Út hỗ trợ thì chưa trả lời dứt khoát. Trên chiến trường, tình hình có vẻ yên tĩnh, trừ các khu vực do Al-Qaeda kiểm soát.
Theo AFP, tuy đặc sứ Liên Hiệp Quốc về tình hình Syria Staffan Mistura vào tuần trước đề nghị ngày 10 tháng 3, nhưng một nguồn tin chính quyền Syria hôm nay cho biết họ nhận được thư mời ấn định ngày 14. Nguồn tin này xác nhận sẽ có mặt. Trong khi đó, phe đối lập chưa quyết định dứt khoát. Trước đó, phát ngôn viên của Thượng hội đồng đàm phán của đối lập tuyên bố đã chấp nhận sang Geneva vào ngày 11. Tuy nhiên, lãnh đạo của Thượng hội đồng này là Riyad Hijab thông báo phải chờ xem tình hình diễn biến ra sao trong những ngày tới. Nhân vật đối lập trên tuyên bố xem ưu tiên số 1 của đối lập là thành lập chính phủ chuyển tiếp không có Bashar al-Assad. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan Mistura khẳng định lịch trình đàm phán rất rõ ràng, giai đoạn đầu là thành lập chính phủ chuyển tiếp, giai đoạn 2 soạn thảo hiến pháp và giai đoạn 3 bầu quốc hội và tổng thống. Tuy nhiên, ông nói thêm số phận của tổng thống Syria hiện nay sẽ do dân chúng Syria quyết định. Trên chiến trường, những vùng lãnh thổ nằm trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn đều yên bình, chiến sự chỉ sôi động ở những nơi do Daesh và Al-Nusra hoạt động.
Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia cho biết là lực lượng an ninh của nước này đã tiến hành càn quét Ben Gaddan, vùng giáp biên giới Libya, nơi đã diễn ra các cuộc tấn công quy mô chưa từng có của nhóm thanh chiến Hồi giáo vào rạng sáng hôm qua.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Tunisia Yasser Mesba cho biết, với việc triển khai các biện pháp an ninh của cảnh sát và quân đội, trong đó có lệnh giới nghiêm, tình hình của Ben Gaddan đang dần ổn định. Rạng sáng hôm qua, quân thanh chiến Hồi giáo đã tấn công vào một trại lính, một đồn cảnh sát và một trạm gác của quân đội Tunisia ở Ben Gaddan, một thành phố với hơn 60.000 dân, gần biên giới với Libya. Theo ước tính chính thức ban đầu, có 36 kẻ tấn công và 12 người thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng. Trong số 12 người này, có 10 người thuộc lực lượng an ninh nội địa, một nhân viên hải quan và một quân nhân. Ngoài ra, 7 dân thường trong những khu vực gần đó cũng đã bị chết. Ngay sau các vụ tấn công sáng hôm qua, trong buổi họp báo, Thủ tướng Tunisia Habib Essid đã khẳng định rằng mục tiêu của bọn khủng bố là thiết lập một tiểu vương quốc của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Ben Gaddan. Trong khi đó, Tổng thống Beji Caid Essebsi thì khẳng định đây là một cuộc tấn công phối hợp với quy mô chưa từng có. Các nhà chức trách cho biết đã thu giữ được một lực lượng lớn, vũ khí và đạn dược. Từ cuộc cách mạng năm 2011 đến nay, Tunisia đang phải đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của phe thanh chiến Hồi giáo. Những cuộc tấn công liên tiếp vào các lực lượng an ninh với quy mô chưa từng có này xảy ra sau gần một tuần kể từ những cuộc tấn công vũ trang đầu tiên trong vùng.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay đã kêu gọi Nga trả tự do ngay lập tức cho phi công Ukraine Nadiya Savchenko hiện đang tuyệt thực trong tù. Trong bản thông cáo, ông Joe Biden cho rằng phi công Nadiya đã bị cầm tù một cách bất công từ năm 2014 và bị xét xử dựa trên những cáo buộc sai lạc. Bị kết tội sát hại hai phóng viên Nga ở miền đông Ukraine, nữ phi công 24 tuổi này có thể lãnh án tù lên tới 23 năm. Hôm qua, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã kêu gọi Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu gây áp lực lên Moscow để nữ phi công Nadiya được tự do. về tình hình bầu cử tại Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm nay, Hillary Clinton hy vọng sẽ thắng lớn, đặc biệt là ở Mississippi. Trong đảng Cộng Hòa, bốn ứng cử viên còn lại tranh giành 150 đại biểu ở bốn bang Hawaii, Idaho, Michigan và Mississippi. Cuộc canh đua đã trở nên nóng bỏng hơn. Từ Washington, thông tin viên Anne Marie Capomaccio gửi về bài tường thuật.
On sent la nervosité monter dans les états-majors des candidats républicains.
Người ta có thể cảm nhận tinh thần căng thẳng trong ban tham mưu của bốn ứng viên đảng Cộng Hòa. Tỷ phú Donald Trump vẫn đứng đầu trong các kết quả thăm dò công luận và vẫn là đối thủ cần triệt hạ. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ và dân biểu của đảng chưa dứt khoát lên tiếng ủng hộ. Động viên Ted Cruz, thượng nghị sĩ bang Texas thuộc xu hướng cực kỳ bảo thủ, xây dựng sự nghiệp chính trị bằng vũ khí chống giới cục trụ của đảng. Hai ứng viên còn lại thuộc xu hướng ôn hòa là Marco Rubio và John Kasich dường như không đủ khả năng rút ngắn khoảng cách, do vậy để thu hút cử tri trong các cuộc meeting vận động tranh cử ngày thứ ba hôm nay. Các ứng cử viên tập trung chỉ trích, phê phán lẫn nhau hơn là công kích đối thủ đảng Dân Chủ. Tỷ phú Donald Trump cảnh báo phe nhà tại Michigan, tôi sẽ căm hận quý vị nếu tôi thua ở đây. Nhiều đoạn phim vận động cử tri bài bác Donald Trump mô tả nhà tỷ phú địa ốc là quốc xã, là kẻ kỳ thị da màu do các nhóm áp lực trong đảng tài trợ đã được chiếu trên các đài truyền hình trong những ngày qua. Trong tình trạng đấu khẩu loạn xạ này, cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg thông báo không ra ứng cử vì ngại rằng có thể gián tiếp giúp Donald Trump hay Ted Cruz chiến thắng.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Pháp, trước việc một số phụ nữ bị cưỡng hiếp đã đồng ý làm nhân chứng trên các chương trình được phát thanh trên đài Tổng thống François Hollande hôm nay, nhân ngày Phụ nữ Quốc tế, đã kêu gọi phải đối diện với tình trạng sách nhiễu tình dục phụ nữ đang ngày càng gia tăng tại Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tổng thống tương lai của Miến Điện sẽ là một người thân cận với bà Aung San Suu Kyi. Ngày thứ năm tới, bà Aung San Suu Kyi sẽ công bố tên của nhân vật được đề cử vào chức tổng thống Miến Điện và rất có thể đây sẽ là một nhân vật thân cận với lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Kể từ sau chiến thắng áp đảo của đảng đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm ngoái, Miến Điện vẫn sống trong một giai đoạn chuyển tiếp, từ một chính phủ dân sự sang một chính phủ đầu tiên thật sự do người dân bầu ra. Quốc hội mới là nhóm họp vào đầu tháng 2, nhưng cho tới nay vẫn chưa bầu một tổng thống để lập chính phủ mới. Hiến pháp hiện hành của Miến Điện không cho phép bà lên làm nguyên thủ quốc gia, nhưng Aung San Suu Kyi đã báo trước là bà sẽ đứng bên trên tổng thống tương lai. Sau nhiều tháng để cho mọi người thi nhau đồn đoán, trong hai ngày nữa, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ công bố tên của ứng cử viên tổng thống sẽ thay thế ông Thanh Sen kể từ cuối tháng 3. Như vậy, ai có thể được chọn? Nhân vật đầu tiên thường được nêu tên đó là ông Tin Myo Win, 64 tuổi, bác sĩ riêng của bà Aung San Suu Kyi. Ông là một trong số hiếm hoi những người được phép gặp nhà đối lập trong suốt thời gian 15 năm mà bị quản thúc tại gia. Tin Myo Win cũng là người đứng đầu National Health Network, bộ phận đặc trách vấn đề y tế trong đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Gần đây, bác sĩ Tin Myo Win cũng đã tham gia cuộc gặp gỡ giữa bà Aung San Suu Kyi với Tổng tham mưu trưởng quân đội, cho nên người ta lại càng tin rằng ông sẽ được chọn làm tổng thống. Hơn nữa, vị bác sĩ này chưa hề tham gia quân đội, và đây, trên nguyên tắc, là điều kiện để được lên làm nguyên thủ quốc gia. Một nhân vật thân cận khác của bà Aung San Suu Kyi cũng có thể được chọn làm tân tổng thống, đó là bà Tin Ma Un, trợ lý riêng của cựu lãnh đạo đối lập Miến Điện. Cũng là một bác sĩ, Tin Ma Un vẫn thắp tùng bà Aung San Suu Kyi đi khắp nơi. Bà vẫn thường được nêu tên cho chức vụ ngoại trưởng trong chính phủ mới, nhưng theo một số tin đồn thì có thể chính bà Aung San Suu Kyi sẽ nắm chức vụ này. Tổng thống tương lai của Miến Điện cũng có thể xuất thân là một tài xế, đó là ông Tin Kyua, 69 tuổi. Không chỉ là tài xế riêng trước đây của cựu lãnh đạo đối lập, ông còn là bạn từ thuở nhỏ của bà Aung San Suu Kyi và là một đảng viên kỳ cựu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Theo các chuyên gia về Miến Điện, cũng có thể là bà Aung San Suu Kyi sẽ không chọn một trong những nhân vật thân cận nói trên, mà chọn một giải pháp mang tính thỏa hiệp với phe quân sự, đó là giao chức tổng thống cho ông Suu Kyi, cựu chủ tịch Hạ viện và trước đây là nhân vật lãnh đạo số 3 của chế độ quân Việt. Năm nay 69 tuổi, ông Sherman trong thời gian qua đã tỏ rất nhiều dấu hiệu hòa hoãn với bà Aung San Suu Kyi, ngay cả trước khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thắng cử. Nhưng nếu chọn ông Sherman làm tổng thống, Aung San Suu Kyi sẽ bị các cử tri của bà xem là phản bội vì họ đã bỏ phiếu cho bà chính là nhằm lật hẳn qua một bên trang sử đen tối của chế độ quân Việt đã khiến đất nước họ bị cô lập và kiệt quệ trong 50 năm qua. Dẫu sao thì chính phủ mới của Liên đoàn Quốc gia Vì Dân Chủ được dự đoán là sẽ bao gồm cả những nhân vật ngoài đảng này, bởi vì bà Aung San Suu Kyi đã tuyên bố muốn thúc đẩy hòa giải dân tộc tại Miến Điện. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ, nói về mối nghi ngờ ngày càng lớn về khả năng cải cách kinh tế của Trung Quốc. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự đài RFI.
Trong khuôn khổ khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, khai mạc từ ngày 5 tháng 3, vấn đề tham nhũng là một hồ sơ rất được quan tâm. Đối với nhiều nhà phân tích, sớm muộn gì thì tệ nạn này sẽ là sát thủ đánh gục Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Mỹ The New York Times ngày 29 tháng 2 vừa qua, nhà Trung Quốc học Bùi Mẫn Hân tại Hoa Kỳ đã không ngần ngại cho là thời điểm mà đảng độc quyền lãnh đạo ở Trung Quốc phải thay đổi sẽ không còn xa nữa, chỉ từ nay đến năm 2030 mà thôi.
Về nhà nghiên cứu Bùi Mẫn Hân, New York Times nhận xét, một số nhà nghiên cứu khoa học xã hội bỏ ra cả sự nghiệp của mình để nghiên cứu những đề tài nhỏ có thể giúp chúng ta hiểu được những thế lực hùng mạnh nhào nặn cuộc sống chúng ta, hoặc chẳng có tác động gì cả. Có nhiều bài nghiên cứu chẳng bao giờ được nhắc đến.
Đối với ông Bùi Mẫn Hân, đó không hề là vấn đề. Ông luôn đặt chỉ tiêu rất cao và không ngần ngại nhắm thẳng tới vấn đề mấu chốt khi đề cập đến một trong những chủ đề có lẽ là lớn nhất trong chính trị học. Đó là trong tương lai, liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc còn có thể tồn tại dưới hình thức độc đoán như hiện nay hay không? Theo ông Bùi Mẫn Hân, thì có rất nhiều khả năng là từ nay đến năm 2030, chế độ Trung Quốc sẽ khác hẳn, bị buộc phải thay đổi do nạn tham nhũng phổ biến trong hệ thống lãnh đạo của đảng hiện nay. Tham nhũng là chủ đề cuốn sách sắp ra mắt của ông mang tựa đề Chủ nghĩa tư bản thân hữu Trung Quốc, động lực thúc đẩy sự suy tàn của chế độ.
Trong bài trả lời phỏng vấn của báo New York Times, ông Bùi Mẫn Hân đã giải thích vì sao ông nghĩ rằng chế độ độc đảng lãnh đạo tại Trung Quốc là không thể bền vững.
Theo ông Bùi Mẫn Hân, hiện nay sự phát triển xã hội kinh tế của Trung Quốc, tính trên trình độ thu nhập và trình độ giáo dục, đã đạt đến mức trung bình của các nước có đặc điểm tương tự, nghĩa là theo chế độ Cộng sản, thuộc diện thu nhập trung bình và là nước châu Á từng có một quá trình chuyển đổi từ chế độ độc tài sang một hình thức dân chủ nào đó trong 40 năm qua. Nếu sự phát triển của Trung Quốc tiếp tục trong 15 năm tới, cho dù với nhịp độ chậm nhất, thì vào năm 2030, điều đó sẽ tạo ra một xã hội, trong đó việc duy trì một chế độ độc đoán sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là không thể. Về mặt lịch sử, không chế độ chuyên quyền nào sống sót quá 74 năm, do sự suy đồi về ý thức hệ và tệ nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo. Tính đến năm 2030, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nắm quyền trong suốt 81 năm.
Ông nhận thấy những hiện tượng gì tại Trung Quốc đã khiến ông giả định là Đảng Cộng sản đã bắt đầu phải đối mặt với sự suy tàn của chế độ và đi theo hướng mà các nước khác đã trải qua?
Đối với ông Bùi Mẫn Hân, thì bằng chứng quan trọng nhất là nạn tham nhũng tràn lan trong giới lãnh đạo. Sự đoàn kết trong giới lãnh đạo cũng đã tan rã, như đã thấy từ năm 2012, trong các vụ thanh trừng Bạc Hy Lai, lệnh kế hoạch Chu Vĩnh Khang và các thân hữu của những người này. sự suy đồi về ý thức hệ đã làm cho đảng mất đi ý thức về sứ mệnh của mình, vốn là một công cụ quan trọng để động viên các đảng viên bình thường. Cái giá phải trả về kinh tế và đạo đức để duy trì chế độ độc đảng lãnh đạo thông qua đàn áp cũng lên tới mức không thể chịu đựng nổi.
Vậy kịch bản nào có nhiều khả năng xảy ra nhất, cải cách, cách mạng, hay như ông đã từng nêu ra, một sự kết hợp cả hai kịch bản mà ông gọi là cải cách mạng?
Ông Bùi Mẫn Hân đã nêu trước tiên cải cách. Cải cách theo hướng dân chủ hóa vẫn là kịch bản tốt nhất. Nhưng khả năng này nhanh chóng biến mất, và trong lịch sử thì không một chế độ cộng sản nào đã tự cải tổ thành công để trở thành một chế độ dân chủ. Cách mạng, một dạng đồng khởi theo kiểu cuộc biểu tình ở Thiên An Môn, không thể xảy ra vì có thể bị lực lượng an ninh Trung Quốc nghiền nát dễ dàng. Cải cách cách mạng, một tiến trình khởi đầu với cuộc cải cách có giới hạn, nhưng sau đó trở nên triệt để là một kịch bản có nhiều khả năng hơn. Và có thể dự báo một kịch bản như vậy vào giữa những năm 2020, khi đảng Cộng sản sau một thập niên suy đồi chính trị và đình trệ kinh tế sẽ trở nên tuyệt vọng đến mức buộc phải cải cách chính trị để tự cứu mình. Nhưng thời cơ để cải cách không còn nữa, và cũng giống như Liên Xô trước đây, sự cải cách nửa vời đã làm rạn nứt hàng ngũ giới lãnh đạo, tập hợp các lực lượng xã hội đang muốn có thay đổi cơ bản và phát động một cuộc cách mạng.
Một số người cho rằng giờ đây Đảng Cộng sản Trung Quốc trên nhiều khía cạnh có vẻ bền vững hơn là cách nay một thế hệ, liệu họ có nhầm không?
Ông Bùi Mẫn Hân cho rằng, đối với các nhà phân tích, cho rằng Đảng Cộng sản hiện nay bền vững hơn trước, thì các yếu tố mà họ nêu ra giờ đây không tồn tại nữa. Tăng trưởng đang chậm lại, đảng đang trong tình trạng hỗn loạn, bởi vì các quy định mà đảng thiết lập nhằm hạn chế các cuộc đấu đá chính trị nội bộ đã sụp đổ. Chính sách đối ngoại của Bắc Kinh cũng đang đưa quan hệ Trung Mỹ đến chỗ xung đột. Sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu bắt đầu suy giảm do môi trường xuống cấp, dịch vụ tồi tệ, bất bình đẳng và tham nhũng.
Trong lĩnh vực đầu tư, có một tục ngữ là thành tích của quá khứ không bảo đảm kết quả trong tương lai. Vậy có hữu ích hay không khi dùng ví dụ của các nước khác để dự báo những gì có thể xảy ra tại Trung Quốc?
Ông Bùi Mẫn Hân cho rằng thực ra tục ngữ này cũng áp dụng cho chính đảng Cộng sản Trung Quốc, có nghĩa là các thành công trong quá khứ của đảng không bảo đảm cho sự sống sót của họ trong tương lai. Khi nghĩ đến tương lai của đảng, các ví dụ của những nước khác cung cấp những hiểu biết cần thiết về việc giới cầm quyền phản ứng ra sao trước các môi trường thay đổi. Trung Quốc có thể là một đất nước to lớn, nhưng cũng do những con người lãnh đạo và giống như đồng nhiệm tại các nước nhỏ bé hơn, họ đưa ra những lựa chọn bị hạn chế do các ràng buộc thực tế và đoán trước được. Trong ngành chính trị học so sánh, thì việc sử dụng các ví dụ của những nước khác không chắc mang lại kết quả tốt, nhưng đây vẫn là cách tiếp cận tốt nhất, giống như nghiên cứu một cây trồng trong lúc rừng chưa tồn tại.
Các lãnh đạo Trung Quốc muốn tránh cái bẫy thu nhập trung bình, ngăn cản nhiều quốc gia chuyển tiếp lên quy chế thu nhập cao. Phải chăng Trung Quốc không thể làm được việc này nếu không cải cách chính trị?
Theo dữ liệu, thì tình hình không phấn khởi lắm cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại trừ các nước sản xuất dầu lửa chuyên chế độ bán dân chủ Singapore và Hồng Kông, nguyên là thuộc địa của Anh, chỉ có những nền dân chủ đã được xác lập từ lâu và các nước vừa dân chủ hóa mới thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Ngoài các thách thức cải cách kinh tế thuần túy, thì lịch sử cũng cho thấy rõ hai việc. Thứ nhất là các chế độ độc tài dường như sẽ rơi vào mức thu nhập trung bình. Đó chính là vì sao chúng ta không thấy có các chế độ chuyên chế thu nhập cao ngoài các nước sản xuất dầu lửa. Thứ hai là các chế độ độc tài đã cướp quá nhiều từ xã hội và không thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này không có nghĩa là chỉ có dân chủ hóa mới dẫn đến thu nhập cao. Sẽ không như vậy, nhưng gạt bỏ chế độ độc tài là một điều kiện cần thiết, tuy chưa đủ, để đạt được thu nhập cao.
RFI, Les Voix du Monde.
Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại bất cứ ở đâu. Bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc lại bác bỏ cáo buộc quân sự hóa nhưng cảnh cáo Mỹ về Biển Đông. Hàn Quốc ban hành các biện pháp mới trừng phạt Bắc Triều Tiên. Bí mật vẫn bao trùm 2 năm sau khi chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích. Liên hiệp châu Âu gia hạn thêm 10 ngày để đi đến thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di dân tị nạn. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống tương lai của Miến Điện sẽ là người thân cận với bà Aung San Suu Kyi. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, dù bị các chủ đề dự thảo cải cách luật lao động tại Pháp và khủng hoảng người tị nạn lớn ác, nhưng nhiều tờ báo sáng nay vẫn dành ra một trang để viết về ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Tờ Nhật báo Công giáo La Croix dành 3 trang báo lớn để vinh danh hai gương mặt nữ dấn thân trong hoạt động từ thiện và sự nghiệp kinh doanh gia đình. Bà Fabienne Fischer, mà Nhật báo Công giáo này đã triều mến gọi là bà tiên của những cậu bé lang thang thành Calcutta, có nguồn gốc Normandy miền Bắc nước Pháp. Từ 17 năm qua, bà đã dành cuộc đời để giúp các cậu bé Ấn Độ, mồ côi hay bị bỏ rơi, mang đến cho họ một mái ấm và một nền giáo dục chất lượng. Người thứ hai là bà Elizabeth Ducote, một nhà tâm lý học và ngôn ngữ học, nhưng lại có sở thích làm doanh nhân như hàng tựa của bài viết. Bà là thế hệ thứ năm, kế tục việc lèo lái con thuyền doanh nghiệp Tuasna, chuyên sản xuất các loại vớ giúp lưu thông máu ở các tĩnh mạch. Tuy là có những gương mặt nữ thành đạt, nhưng tờ Lezico và Le Figaro đồng nhận thấy bất bình đẳng nam nữ trong việc làm vẫn dai dẳng tại Pháp. Cả hai tờ báo công bố kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Thống kê Pháp INSEE được thực hiện nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Theo quan sát chung của INSEE, con gái học tốt hơn là con trai, nhưng thành tích tốt này lại không có được trong khối nghề nghiệp. Mức lương của nữ giới vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam vì phải chấp nhận những công việc thấp hơn so với trình độ học vấn của mình.
Le Figaro lưu ý là bất bình đẳng dao động theo từng vùng miền của nước Pháp. Đứng đầu bảng đen là vùng Île-de-France, Paris và vùng phụ cận. Lương của phụ nữ thấp hơn nam giới từ 20 đến 21% so với mức trung bình của cả nước là 19%. Vị trí càng cao, bất bình đẳng, lương bổng càng lớn. Một nữ lãnh đạo hưởng có mức lương thường thấp hơn đồng nghiệp nam trung bình ở mức 23,5%.
Một sự lãng phí tài năng, và sự lãng phí đó là đã có từ thế kỷ 19. Phải chăng sự bất bình đẳng đó phát sinh từ việc do nữ giới chưa có một phát minh nào nổi bật để sánh vai ngang hàng cùng nam giới, đến mức mà nhà hiền triết của Pháp ông Voltaire từng thốt lên rằng cả đời ông chưa từng thấy một nhà phát minh nữ nào. Thế nhưng các nghiên cứu về lịch sử kinh tế học lại cho thấy một thực tế là phụ nữ, những nhà phát minh, từ lâu đã bị phớt lờ, như tự đề bài viết trên Lezico. Nghiên cứu của nhà sử học người Mỹ, bà Georgina Khan, tập trung chủ yếu vào các bằng sáng chế được nộp tại Pháp trong suốt nửa đầu thế kỷ 19, thì phụ nữ chiếm khoảng 2,4%. Tỷ lệ nhỏ nhoi đó được giải thích một phần do sự ngăn cấm của một đạo luật đặt phụ nữ dưới sự bảo hộ về mặt pháp lý và kinh tế của người chồng. Tuy vậy, điều đó cũng không ngăn cản được nhiều phụ nữ nộp bằng sáng chế như về bình sữa của bà Marie Proton năm 1824-1826, các loại áo nhịt ngực hay như trong ngành in. Hiện tượng đáng chú ý nhất là sự trỗi dậy của các quá phụ trong giai đoạn này. Nếu như người chồng ra đi là một thách thức lớn về mặt tinh thần và kinh tế, thì đó lại là cơ hội để giải thoát năng lượng và phát triển tài năng tiềm tàng của nữ giới thời bấy giờ.
Theo tính toán của nhà sử học Cannes, 40% số phụ nữ được trao giải thưởng trong các kỳ hội chợ công nghiệp là các bà quả phụ. Mà ví dụ điển hình vẫn còn ghi đậm dấu ấn đến ngày nay là thương hiệu champagne Veuve Clicquot, trở thành quả phụ khi mới 27 tuổi, bà Nicole Clicquot đã đứng đầu doanh nghiệp sản xuất champagne nhỏ vào năm 1805.
Bà đã tiến hành cải tiến kỹ thuật sao cho rượu được trong hơn, nhưng đồng thời cũng cải tiến cách kinh doanh như gửi đại diện đến khắp châu Âu, bất kể các khó khăn. Năm 1814, chuyến thương thuyền đầu tiên đã cập cảng San Petersburg để bán cho người Nga ăn mừng sự sụp đổ của đế chế Napoleon. Nghiên cứu của bà Khan cho thấy, nữ giới đã biết cách tân trong một nước Pháp đang trong quá trình công nghiệp hóa như thế nào. Từ nghiên cứu này, Lezico cho rằng có hai bài học cần được rút ra. Thứ nhất là vai trò của doanh nghiệp gia đình. Điều này đã được chứng minh phần nào với những thành công của nữ giới trong thế kỷ 19. Bài học thứ hai, đơn giản hơn, là một khi nhân loại tìm kiếm được phương cách để bày tỏ sự sáng tạo của nữ giới, thì khi đó thế giới sẽ tìm thấy được con đường thật sự dẫn đến tăng trưởng.
Về thời sự châu Á, thông tin viên của Le Figaro tại Bắc Kinh, Patrick Saint-Paul, cho biết một thông tin, trong kế hoạch 5 năm vừa được thông qua, Trung Quốc dự trù xây một đường hầm dưới biển nối với Đài Loan. Dự án này nhằm mục đích để thu hồi đảo nổi loạn với lục địa.
Đoạn hầm này dài 126 km, nối liền đảo Bình Đàm phía nam Trung Quốc với thành phố Tân Trúc Bắc Đài Loan. Đây sẽ là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới. Công trình còn dự trù một đường cao tốc dự kiến hoàn tất vào năm 2030. Theo tuyên bố của ông Trương Triệu Dân, trưởng khu thử nghiệm Bình Đàm, thì dự án đường cao tốc nối liền Bắc Kinh và Đài Bắc đã được nghiên cứu từ 10 năm nay và đã có được ý kiến của các chuyên gia từ cả hai phía sau mỗi cuộc gặp hàng năm. Ông Trương Triệu Dân cũng công nhận là phía Trung Quốc đã hoàn tất phần thủ tục, trong khi phía Đài Loan vẫn còn chờ Đài Bắc bật đèn xanh. Nhưng giờ đây, thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống của bà Thái Anh Văn cho thấy thái độ ngờ vực của người dân đảo này với Bắc Kinh. Theo quan điểm của thông tín viên Le Figaro, thì dự án này giờ khó có thể thực hiện được. Người dân Đài Loan nghi ngờ Trung Quốc sẽ xâm lược đảo này, mà Tây Tạng là một ví dụ điển hình. Đoạn đường sắt nối liền Bắc Kinh với Lhasa đã được sử dụng để chở người Hán chiếm số đông tại Trung Quốc đến khu tự trị để định dân tại đây. Hôm thứ Bảy, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã cảnh cáo người dân đảo này, cho biết kiên quyết chống lại mọi hoạt động ly khai đòi độc lập của Đài Loan để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và sẽ không cho phép một bi kịch lịch sử chia cắt đất nước tái diễn.
Thời sự nóng bỏng nhất trên các trang báo hôm nay là vấn đề cải cách luật lao động ở Pháp. Chính phủ Pháp có nguy cơ đối mặt với một cuộc biểu tình rầm rộ phản đối dự luật vào ngày mai thứ Tư, với sự tham gia đông đảo của các nghiệp đoàn lao động, cũng như các nghiệp đoàn sinh viên.
Trên trang nhất, Le Figaro đưa hàng tiết nhỏ, luật An Khomri dưới sự chỉ trích của các nghiệp đoàn và đảng xã hội. Nhiều nghiệp đoàn yêu cầu chính phủ rút lại dự luật này. Chính phủ hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục tham vấn các đối tác xã hội. Thế nhưng theo quan sát của nhật báo kinh tế Lezico thì dường như Thủ tướng Vice vẫn còn mập mờ với các nghiệp đoàn, trong khi đó thì nhiều nghị sĩ đảng xã hội chỉ trích mạnh mẽ phương pháp làm việc của chính phủ. Nhật báo Công giáo La Croix thì thắc mắc liệu giới trẻ có đi biểu tình hay không. Sinh viên học sinh cũng được kêu gọi tham gia cuộc biểu tình ngày mai chống lại chính sách cải cách luật lao động. Thế nhưng, tờ Libération tự hỏi, vậy các nước khác họ làm như thế nào? Tờ báo Thiên Tả đưa ra một nhận định cho rằng, dự luật của bà Bộ trưởng Anne Comrie đang đi theo vết xe đổ của những nước khác trong vùng Địa Trung Hải. Các quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nhất của cuộc khủng hoảng. Các nước này cũng thực hiện một loạt các cải cách, nhưng với những kết quả không mấy gì chắc chắn trong lĩnh vực việc làm.
Một chủ đề khác cũng đang hâm nóng các trang báo Pháp, đó là vấn đề di dân. Trước làn sóng người tị nạn, châu Âu giờ chỉ trông cậy vào Thổ Nhĩ Kỳ, trích lớn trên trang nhất của tờ Le Monde.
Thượng đỉnh châu Âu Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hôm qua 7 tháng 3 nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, như nắm được điểm yếu châu Âu đang tìm cách đóng con đường di dân từ Ban Căng, nhưng hàng tít lớn trên Le Figaro, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách nâng giá của mặt cả, yêu cầu Liên hiệp châu Âu tăng thêm mức tiền hỗ trợ và chấm dứt cấp visa nhập cảnh đối với công dân nước này. Đó cũng chính là cái giá mà châu Âu phải trả để xây dựng cái pháo đài của mình, như nhận xét của Libération. Tờ báo chua chát cho rằng pháo đài châu Âu rơi mặt nạ. Thượng đỉnh ngày hôm qua đã cho thấy thất bại trong chính sách đón nhận người nhập cư của Đức và buộc phải dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn dòng người tị nạn. Bà Angela Merkel đã hoàn toàn bị thua cuộc trong cuộc chiến vận động Liên hiệp châu Âu, phải tỏ ra hào phóng hơn mà tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Syria, Iraq, Afghanistan hay Eritrea đến gõ cửa xin tị nạn tại một không gian hòa bình và thịnh vượng mà nhiều người mơ ước đến.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Nghi ngờ ngày càng lớn về khả năng cải cách kinh tế của Trung Quốc, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí Kinh tế. Bắc Kinh phá giá đơn vị tiền tệ gần một chục lần trong 18 tháng vừa qua, thế nhưng vẫn không tạo được đà cho khu vực xuất khẩu. Cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ, Moody's, hạ triển vọng định hạng tín nhiệm nợ của Trung Quốc khi mà nợ nần của các doanh nghiệp quốc gia này đã cao gấp đôi so với của các đối tác ở Mỹ. Nợ của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là quả bom sắp nổ. Tại cuộc họp cấp Bộ trưởng Tài chính G20 ở Thượng Hải trong hai ngày 26-27 tháng 2 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã trấn an các đối tác là không có dấu hiệu báo trước Bắc Kinh cần phải hạ giá đồng nhân dân tệ. Cũng người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bác bỏ mọi kịch bản Bắc Kinh lao vào một cuộc chiến tiền tệ với mục đích là để hỗ trợ cho khu vực xuất khẩu. Thế nhưng chỉ 48 giờ sau đó, cũng định chế này đã thông báo nới lỏng biên độ tỷ giá hối đoái của đồng bạc Trung Quốc 0,17% so với phiên giao dịch của hôm 26 tháng 2, cùng lúc Thủ tướng Lý Khắc Cường giải thích với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew, điều chỉnh tỷ giá hối đoái là một biện pháp cần thiết nhằm giảm bớt lượng sản xuất dư thừa, thế nhưng đồng tiền của Trung Quốc thì vẫn chủ yếu là ổn định. Từ nhiều tháng qua, thị trường tài chính trên thế giới và các nhà đầu tư điên đảo vì chính sách tiền tệ theo kiểu chống đánh xuôi kèn thổi ngược của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, vào cuối tháng Giêng vừa qua, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF là bà Christine Lagarde đã chỉ trích chính sách tiền tệ của Bắc Kinh kém mạch lạc, đặc biệt là trong bối cảnh mà đến tháng 10 năm nay, đồng nhân dân tệ sẽ chính thức được tham gia sổ tiền tệ của IMF để trở thành một trong năm đơn vị tiền tệ quốc tế được hưởng quyền trích xuất đặc biệt bên cạnh đô la của Hoa Kỳ, euro của châu Âu, đồng bảng Anh và yen của Nhật Bản. 6 tuần lễ sau khi chứng khoán Trung Quốc bị chao đảo, từ 3 đến 5 tỷ đô la bốc hơi, vào tháng 8 năm ngoái Bắc Kinh đã đột ngột hạ giá đơn vị tiền tệ 5% so với đồng đô la Mỹ. Thế rồi cả thế giới đã đồng loạt lên án Trung Quốc dùng đồng nhân dân tệ như một công cụ để châm thêm củi lửa cho khu vực xuất khẩu đang bị hụt hơi. Trong tháng riêng năm nay, đồng tiền của Trung Quốc lại mất giá thêm 1,4% so với đơn vị tiền tệ của Mỹ. Cùng lúc, hơn 750 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc không cánh mà bay. Khối dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đang từ hơn 3.800 tỷ đô la năm 2014 rơi xuống còn chưa đầy 3.200 tỷ. Kèm theo đó là hiện tượng các nhà đầu tư Trung Quốc đã đua nhau tích trữ đô la đề phòng đồng nhân dân tệ còn mất giá hơn nữa. Trong khi đó thì Bắc Kinh lại không hoàn thành mục tiêu tiếp sức cho khu vực xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng riêng vừa qua giảm 11,2% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Nhập khẩu của quốc gia từng được mệnh danh là công xưởng của thế giới này trong cùng thời kỳ đã giảm hơn 19%. Cả hai yếu tố đó chứng minh là nền kinh tế số 2 trên thế giới đang bị chững lại, tăng trưởng của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất từ 25 năm qua. Những yếu tố như đơn vị tiền tệ mất giá, rồi không có tăng trưởng, trong lúc mà đầu máy xuất khẩu thì bị trục trặc, lại càng khiến các nhà quan sát lo ngại là ban lãnh đạo trong tay Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đang bất lực trong việc cải tổ kinh tế. Nợ của các doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc đã tăng từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro tài chính Moody's của Hoa Kỳ hạ triển vọng định hạng tín nhiệm nợ của Trung Quốc đang từ mức ổn định rơi xuống còn tiêu cực. Theo thẩm định của Moody's thì nợ công của Trung Quốc trong năm 2015 đã tương đương với 40,6% tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này. Thế nhưng theo tính toán của cơ quan thẩm định Standard & Poor's được công bố hồi tháng 7 năm 2014, thì đáng quan ngại hơn cả là nợ của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc tới nay đã tương đương với khoảng 160% so với mức vốn thực sự, và tổng nợ của các doanh nghiệp này cách nay hơn một năm đã tương đương với 16.000 tỷ đô la. Vẫn theo Standard & Poor's, 5 năm tới, nợ của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc sẽ còn tăng lên đến 28.800 tỷ đô la. Thêm một cơ quan thẩm định tài chính thứ ba của Mỹ là Fitch nhập cuộc khi báo động về nhịp độ của các ngân hàng mở van tín dụng cho khu vực xuất khẩu. Theo cơ quan này, biện pháp đó nhằm giải quyết vấn đề nợ nần trong ngắn hạn và qua đó thì chỉ nhằm thổi phồng thêm núi nợ của các công ty Trung Quốc. Nợ khó đòi như vậy là được chuyển từ khu vực sản xuất sang bên ngân hàng. Có điều trong bối cảnh mà cả xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa đều đang ủ rũ, các doanh nghiệp lại chậm cải tổ và chậm giải quyết bớt những khoản nợ lưu cữu, thì núi nợ đó lại càng đang trở thành một mối đe dọa cận kề. Trong thông cáo đề ngày 2 tháng 3 vừa qua, Moody's giải thích hạ triển vọng tín nhiệm Trung Quốc trước nguy cơ Bắc Kinh không có khả năng cải tổ kinh tế. Trước khi phân tích xa hơn về những nguyên nhân đã khiến Moody's hạ triển vọng tín nhiệm nợ Trung Quốc, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại với bối cảnh chung của nền kinh tế thứ nhì trên thế giới.
Thưa rằng 10 ngày sau cái hội nghị mà tôi nghĩ rằng là đầy thất vọng của cái giới lãnh đạo tài chính và ngân hàng của 20 khối kinh tế đứng đầu thế giới, và năm nay họ được tổ chức tại thành phố Thượng Hải, thì cái quốc gia mà đăng cai việc tổ chức hội nghị của nhóm G20 đó là Trung Quốc đó, lại gây ra hoài nghi khi mà phiên họp của Quốc hội khóa 12 tại Bắc Kinh vào cuối tuần vừa rồi đó là cơ hội thông báo những cái đường hướng kinh tế của họ. Hay còn trở về cái bối cảnh chung đó, thì kinh tế thế giới đang có nhiều biến động trên cái thị trường tài chính, với lại cái nguy cơ suy trầm nó lan rộng. Cho nên như là Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI đã cảnh báo, thì các quốc gia của cái nhóm G20 đó cần có cái sự phối hợp chính sách để kích thích sản xuất. Tuy nhiên, hai ngày hội nghị của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương đó là cơ hội cho các đại biểu đó đổ lỗi cho nhau, mà không có đạt được thỏa thuận nào về một cái giải pháp đồng bộ như trong một cái hội nghị khác mà của cái nhóm G20 đó vào tháng 4 2009. Thì thật ra tôi nghĩ rằng các nước là vẫn chưa có thể đồng ý về những cái mục tiêu, chứ chưa nói gì về các cái biện pháp phải thi hành để đạt mục tiêu đó. Thế là trở về cái chuyện Trung Quốc đó, thì trong cái khung cảnh u ám chung đó, cái nền kinh tế có sản lượng thứ nhì thế giới đó là Trung Quốc đó, lại phải chấn an các nước về cái nhiều mâu thuẫn. Thứ nhất đó, phải duy trì được đà tăng trưởng khả quan trước cái dấu hiệu sa sút nặng nề kể từ 25 năm qua. Thứ hai đó, họ phải tiếp tục tiến trình cải cách như là họ đã thông báo từ 3 năm qua mà vẫn chưa thực hiện. Cái thứ ba thì họ phải giảm đạt thất thoát tư bản và cái sự hao hụt của khối dự trữ ngoại tệ. Tính ra thì từ gần 4.000 tỷ đô la và 2 năm trước nay chỉ còn có 3.200 tỷ. Thế thứ tư đó là Bắc Kinh nó quyết không phá giá đồng bạc trong cái viễn ảnh đồng nguyên của họ, nó sẽ được Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI đưa vào cái rổ ngoại tệ thông dụng nhất kể từ tháng 10 tới đây. Thế rồi một tuần sau đó, như là cô vừa mới nêu cái vấn đề đó, một tuần sau cái hội nghị G20 thì hôm mùng 2 vừa rồi đó, cái công ty Moody's đã hạ mức tín nhiệm của công khu phiếu Trung Quốc và trái phiếu của 25 tập đoàn tài chính và của 30 doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, vì ba cái lý do là kinh tế trì trệ, dự trữ ngoại tệ bị bào mỏng và cái đồng nguyên bị mất giá. Thế thì cuối tuần qua đó, khi Trung Quốc có hai hội nghị song hành, tức là Quốc hội khóa 12 và Hội nghị Hiệp thương Chính trị, Thủ tướng Lý Khắc Cường đó mới đọc báo cáo kinh tế và công bố ra một số quyết định về chính sách trong cái thời gian tới, với cái lời hứa là giữ lãi suất ổn định chứ không có phá giá đồng bạc. Thế thì hiển nhiên rằng các cái nghị quyết ấy đã được hội nghị kỳ 5 của Ban Chấp hành Trung ương thông qua từ tháng 10, rồi lại được hội nghị công tác kinh tế Trung ương đã thảo luận vào trong cái tháng 12, rồi nay mới được hợp thức hóa trước Quốc hội thưa cô.
Thưa anh, đó là chưa kể khi mà Trung Quốc cứ hay nói một đàng là một nẻo, như chúng ta đã thấy vừa qua, tức là sau khi chính thức tuyên bố không phá giá đồng tiền thì lại thông báo là nới lỏng biên độ tỷ giá hối đoái.
Dần dần thì những cái giới quan sát về tình hình kinh tế hay là tình hình chính trị nói chung của Trung Quốc đều có nói rằng là mọi việc đều là sự thật khi mà Bắc Kinh phủ nhận cái chuyện đó. Tôi nghĩ rằng là điều đấy thì là Moody's là họ cũng nêu ra chứ không phải không đâu. Họ khi mà đưa ra họ hạ thấp cái mức tín nhiệm của công khố phiếu và trái phiếu của Trung Quốc từ cái mức ổn định xuống đến cái mức gọi là tiêu cực thôi cô. Thế thì lần này thì họ có vẻ chuyên nghiệp hơn và họ cố chứng minh rằng tình hình chưa đến nỗi tệ như là Moody's đánh giá. Thí dụ như hôm Chủ nhật mùng 6 thì trưởng ban phát triển và cải cách quốc gia tên là Từ Thiệu Sử đó, nói rằng mọi tin báo về kinh tế của Trung Quốc là sẽ hạ cánh nặng nề đều là sai cả. Và cái mối lo về gánh nợ hoặc là sa thải nhân công quá nhiều đó đều là không có chính đáng. Thế thì cái người phụ trách về kế hoạch của Trung ương đó, đảng đó, tức là cái ông Từ Thiệu Sử này đó, còn khẳng định rằng với đà tăng trưởng hàng năm là 6,5% cho đến năm 2020 đó, là cái kỳ hạn của kế hoạch 5 năm 2016 cho đến 2020 đó, thì lợi tức của người dân Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi so với cái mức 2010 để kịp chào mừng gọi là 100 năm ra đời của đảng. Thế nhưng mà cái vấn đề đó khi mà Moody nêu lên chuyện đó thì người ta mới thấy rằng là về cái vụ sa thải công nhân thì hôm 29 tháng 2 đó, ông Bộ trưởng Bộ Nhân lực Tài nguyên và Bảo vệ Xã hội tên là Doãn Quý Dân đó, đã loan báo quyết định sẽ sa thải 1.800.000 nhân công chỉ có trong hai cái khu vực sản xuất đó, là than và thép của Trung Quốc, mà lại không cho biết về thời hạn thi hành trong bao nhiêu lâu chẳng hạn. Thế thì hôm sau thì thông tấn xã Reuters họ mới đưa ra cái lời tiết lộ của hai viên chức thân cận với lại giới lãnh đạo Bắc Kinh đó, dĩ nhiên là giấu tên đó, rằng trong 2-3 năm tới đó, Trung Quốc sẽ phải sa thải 5-6 triệu công nhân viên trong khu vực nhà nước. Mục tiêu đó đưa ra đó là để giải quyết cái nạn sản xuất thừa, tức là sản xuất mà ế ẩm và bán không được. Thế thì cùng với việc Bắc Kinh bắt đầu cho biết số liệu về dự trữ ngoại tệ như là Quỹ tiền tệ quốc tế đã yêu cầu đó, thì cái chi tiết đáng chú ý không kém lần này đó là Bắc Kinh có công khai hóa việc sa thải và nói rằng họ đã chuẩn chi 15 tỷ đô la cho việc họ gọi là đổi việc làm, chứ không phải là thất nghiệp đâu, của 1.800.000 công nhân. Thế thì chúng ta nhớ rằng 20 năm về trước đó, khi phải chủ động cải cách cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước thì Bắc Kinh đã mất trước sau 11 tỷ đô la cho 36 triệu người bị sa thải từ năm 1995 cho đến năm 2003 để đi qua cái lĩnh vực tư doanh. Thế thì lần này gánh nặng xã hội và cái mối nguy chính trị hẳn là cao hơn, cho nên họ phải chuẩn bị sẵn 15 tỷ mà không phải là cho 35 triệu người như là lần trước mà chỉ có cho một vài triệu thôi. Thành ra người ta không quên cái khía cạnh xã hội và chính trị ấy. Khi mà vào đầu năm dương lịch vừa rồi đó, thì các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc được chỉ thị là phải tuyển dụng các bộ đội phục viên, cho nên cái số thất nghiệp chính thức của họ chỉ có 4% của cái lực lượng lao động, nó chắc chắn là nó không đúng với thực tế.
Vâng, trở lại với việc chính sách tiền tệ khó hiểu của Bắc Kinh đó, thưa anh, các cái thị trường tài chính quốc tế họ nhận định ra sao về những cái quyết định nhập nhằng đó ạ?
Dạ thưa, thứ nhất là Bắc Kinh xác nhận rằng cái nhu cầu kích thích kinh tế đó, nó có ưu tiên cao hơn là cái nhu cầu cải cách cơ chế, và họ đề ra cái chỉ tiêu tăng trưởng tương đối nó linh động hơn, tức là xê xích trong cái biên độ từ 6,5 cho đến 7%, thay vì chỉ gọi là cứng ngắc là 6,9% như là họ thông báo trước đây. Ông Thủ tướng Lý Khắc Cường đó là cũng khéo công nhận rằng các cái biện pháp kích thích áp dụng trước đó đã gây thất vọng, vì không rút tiền vào các cái khu vực sản xuất mà hệ trọng nhất. Thì theo chiều hướng mà tôi gọi là điều chỉnh tác xạ đó cho nó chính xác hơn, đó là cái tầm bắn của mình đấy, thì lần này họ lấy thêm cái biện pháp nhắm vào cái mức cung, tức là giảm thuế để doanh nghiệp có thêm tiền đầu tư. Nhưng mà về mức cầu đó thì họ vẫn tiếp tục chính sách tăng chi và bơm tiền tín dụng. Thế cái chỉ tiêu về bội chi ngân sách sẽ lên đến 3% của tổng sản lượng, và cái khối tiền tệ lưu hành đây thì sẽ tăng 13% một năm. Thế thì vì các cái biện pháp mà tiền tệ khó hiểu ấy đó, dưới quan sát quốc tế gồm các cái trung tâm đầu tư và những nghiên cứu đó đều có chi nhớ và thấy rằng năm ngoái khi mà Bắc Kinh đặt ra chỉ tiêu về lượng tiền tệ lưu hành, ví dụ như trong đó có thanh khoản hoặc là bạc mặt và cộng thêm ký thác ngân hàng, thì cái cuối cùng đó, thực tế nó đều cao hơn cái con số chỉ tiêu đưa ra. Đấy là về lượng. Chứ còn về phẩm nữa đó, thì vì tín dụng nhà nước bơm ra để kích thích sản xuất, rồi lại được đưa vào các cái thị trường cổ phiếu để đắp vốn cho các cái khách nợ đi vay tiền đánh bạc và bị lỗ. Thế thì lần này đó, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh khôn ra nên muốn rót tiền vào đúng chỗ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng họ vẫn gặp một cái bài toán cốt tủy nữa đó, là tiền chảy vào khu vực kinh tế nhà nước để cấp cứu hệ thống quốc doanh lỗ lã vì nợ quá lớn. Tức là nhà nước lại bơm tiền mà không kích thích sản xuất và chỉ để doanh nghiệp trả nợ. Thế nhưng người ta đã thấy rằng cái số nợ các cái doanh nghiệp Trung Quốc này đã lên đến 160% tổng sản lượng. Tức là tăng quá nhanh so với lại năm 2008. Thì tôi nghĩ rằng là cũng vì vậy đó mà Moody's mới hạ cái mức tín nhiệm của công khu phiếu Trung Quốc.
Tự chung cốt lõi của vấn đề Trung Quốc vẫn là cái nhược điểm của hệ thống doanh nghiệp nhà nước, vậy mà Bắc Kinh lại không cải tổ và cũng không nhanh chóng chấn chỉnh cái hệ thống quản lý các cái công ty này, mà lại cứ tập trung mọi nỗ lực vào cái việc kích cầu, kích thích tiêu thụ, kích thích sản xuất và nhất là khuyến khích xuất khẩu, thưa anh.
Tôi nghĩ rằng cả thế giới đều có thể nêu lên câu hỏi sau khi thấy lãnh đạo Bắc Kinh cứ cố đạp xe nhấn tới để nâng sản xuất, trong khi càng lao tới thì lại càng dung dưỡng các cái nhược điểm ở bên trong. Tôi nghĩ rằng cái lý do nó vẫn là chính trị, vì cái khu vực kém hiệu năng ấy đó từng là xương sống hay là chủ lực của chế độ, với cái thế lực rất mạnh trong đảng, khi mà doanh nghiệp tư nhân lại vẫn bị lấn lướt như là con gà. Nghe tuần qua các đại biểu quốc hội gần với lại khu vực tư doanh đã nêu cái vấn đề này. Thực tế đó, thì vì lý do chính trị thì Bắc Kinh vẫn cố nuôi sống cái loại doanh nghiệp mà người ta gọi là quỷ nhập tràng đó, trong một cái khu vực kinh tế chỉ là những cái xác chết trơ trôi như là sản xuất xi măng hay san thép bị ế ẩm đó. Thì khi hội nhập với bên ngoài, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh cho là nó sẽ quản lý được mọi chuyện, mà rốt cuộc nó thì lúng túng vì chẳng cải tiến được hệ thống quốc doanh, là không phục hồi được khu vực kinh tế lạc hậu ở bên trong, mà lại cản trở cái đà bành trướng của tư doanh trong các cái khu vực dịch vụ tiên tiến hơn ở tại miền Đông, tức là vùng duyên hải đó. Cái lý do là họ sợ kinh tế và xứ sở đó là sẽ lại vỡ đôi theo cái lập danh của đó, trong và ngoài, Tây và Đông. Cho nên loay hoay giữa hai ngả đó thì Bắc Kinh lại đi vào nẻo cũ, tức là lại bơm tiền và đi vay, mà chưa chắc đã đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng dù rất là biểu kiến và phù du. Còn sau cùng cái chuyện có đồng nguyên nó nằm trong cái rổ ngoại tệ quý tộc từ tháng 10 này đó, theo quy định của Quỹ tiền tệ quốc tế thì tôi nghĩ rằng là nó cũng phù du không kém. Và tôi cho rằng Trung Quốc sẽ mất nhiều tiền cho hàng mã, chỉ để được cái tiếng là phong lưu thôi thưa cô.
Vâng, Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Trong chương trình RFI Việt ngữ ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội, Hungary đề ra chính sách hỗ trợ sinh nở để đối phó với xu hướng dân số suy giảm, RFI thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Chương trình của RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.